vị, các bạn thân mến. Trong sách Hạt giống tâm hồn có câu chuyện như sau. Một người đàn ông cố gắng hết sức mình, quyết tâm leo đến tận đỉnh núi. Bầu trời hôm ấy xanh ngắt, không một gợn mây. Mặt trời tỏa những tia nắng lung linh, ấm áp khắp mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu, những bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng lúc ban đầu của ông đã trở nên nặng trĩu. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, rồi không ngừng nhỏ giọt xuống lưng và chảy vào mắt ông cay xè. Chiếc ba lô ông vác trên vai càng lúc như càng nặng hơn. Tự động viên mình, ông cố gắng cất bước. Rồi cũng đến lúc ông không thể tiếp tục bước thêm một bước nào nữa. Cơ thể mệt lả, rã rời vì kiệt sức. Ông đành bỏ hành lý xuống để nghỉ ngơi trong giây lát. Ông khoan thai tận hưởng những làn gió mát mẻ, trong lành, nhẹ nhàng, thoảng qua. Đâu đó, tiếng chim hót líu lo nhẹ nhẹ. Nhưng nhìn lên, đỉnh núi còn xa lắm. Nếu muốn có thể lên tận nơi, ông phải bỏ bớt những vật dụng trong chiếc ba lô nặng trĩu của mình ra. Nhưng liệu có thể bỏ bớt những gì đây? Trong ba lô của ông có một chiếc hộp gỗ rất nặng. Nó chứa đựng bao kỷ niệm thiêng liêng đối với ông. Ông đã nâng niu gắn bó với nó suốt quãng đời của mình, từ tuổi thơ nghịch ngợm, tuổi thanh niên sôi nổi, đến cả khi ông trưởng thành. Không cần mở nó ra, ông cũng có thể nhớ mồn một từng chi tiết của ký ức mình. Đó là những phần thưởng lúc ông còn học mẫu giáo, những bài luận khi còn học lớp 5, những tấm thiệp sinh nhật, hàng sắp hình chụp cùng với gia đình, bạn bè. Chiếc hộp gỗ quý thật đấy, lớp gỗ bên trong đã bóng lên theo thời gian. Nhưng nghĩ cho cùng, nó chính là thứ mà ông không cần phải mang theo trong mọi lúc, mọi nơi. Bởi ký ức đã trở nên không thể xóa nhòa trong tâm trí của ông. Ông có thể sống khỏe, sống vui mà không cần dựa dẫm vào ký ức của ngày xưa nữa. Nghĩ vậy, ông đặt chiếc hộp dưới gốc cây, rồi vác ba lô tiếp tục cuộc hành trình. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi càng lúc càng gập ghềnh, khó đi. Những hòn đá lởm chởm trên đường cứa vào đôi chân ông rướm máu. Chẳng mấy chốc, thêm một lần nữa, người đàn ông phải dừng lại với ý định tiếp tục bỏ đi vật gì đó để nhẹ bớt gánh nặng trên lưng. Ông mân mê túi vải căn phòng trên tay. Trong đó, ông đã nhồi nhét bao nhiêu là thứ. Từ những nỗi buồn đau của quá khứ, đến những thất bại cay đắng. Bất cứ lúc nào, ông cũng khư khư ôm nó bên mình để tự dằn vặt. Vừa để che giấu, không cho bất cứ ai khám phá ra được. Những nỗi đau buồn ấy vẫn còn rất sống động. Đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cái túi vải là trái tim ông lại quặn thắt. Ông tự hỏi, liệu mình có cần phải tiếp tục mang nó theo nữa hay không? Mình đã quá phụ thuộc vào quá khứ, trong chừng ấy năm vẫn còn chưa đủ hay sao? Kéo chiếc túi vải ra đến bờ vực, ông thẳng tay ném nó xuống. Ngay lập tức, ông thấy trong lòng dâng lên một cảm giác thư thái dễ chịu, tâm hồn thảnh thơi, nhẹ hẳn. Ông lại vác ba lô lên vai, tiếp tục cuộc hành trình. Những kỷ niệm gắn liền với quá khứ, ông đã để lại sau lưng. Những đau buồn của quá khứ, ông đã vứt bỏ. Vậy trên lưng, ông còn gì nữa đâu ngoài những lo lắng về tương lai? Ông vốn là người rất hay lo. Chưa bao giờ ông thoát khỏi những lo lắng về công việc, về cuộc sống, gia đình, về những gì ông sẽ gặp vào ngày mai. Nhưng vào lúc này, để thành công trong cuộc chinh phục, ông phải từ bỏ thói quen đó. Ông sẽ phải thay đổi lối sống của mình, sẽ sẵn sàng đón nhận mọi thứ, chứ không phải lo sợ hay phòng thủ. Nghĩ là làm, ông đặt chiếc ba lô vào một hẻm núi, chỉ cầm theo chiếc sáo trúc, rồi quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc, ông vui mừng nhận ra cuộc hành trình của mình đã đến hồi kết thúc. Ông đã đặt chân lên tới đỉnh núi, đã hoàn thành được mục tiêu và nỗi đam mê từ trước đến nay của mình. Ông hướng tầm mắt nhìn quanh, một khung cảnh rực rỡ, hùng vĩ trải ra trước mắt khiến ông choáng ngợp. Cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt như thấm vào cơ thể ông, tạo cho ông một nguồn sinh lực dồi dào. Cầm sáo trúc trên tay, ông hào hứng chơi một điệu nhạc thật vui tai, chân không ngừng bước về thung lũng của tương lai. Cuộc hành trình lên đỉnh núi của người đàn ông cũng chính là hành trình cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Trong cuộc hành trình đó, chúng ta cũng đa mang nhiều ưu tư, phiền muộn trong quá khứ và những dự cảm đầy lo lắng cho tương lai. Chính những điều đó đã khiến chúng ta không còn tâm thức để tận hưởng hạnh phúc của hiện tại. Có câu, ai sống trong quá khứ thì không những người ấy đã ngủ, mà còn là chết nữa, vì quá khứ đã chết rồi. Và ai sống mà mơ mộng vào tương lai, người ấy là một người lầm lạc, một người điên, vì tương lai không có thực. Ai trong chúng ta cũng có một kinh nghiệm rằng, quả là không dễ dàng để dứt bỏ một quá khứ, cho dù thời gian có phủ lên đấy bao nhiêu lớp bụi mờ. Tuy nhiên, cứ mãi gặm nhấm và vương vấn những điều chỉ gợi lên cho mình những kỷ niệm đau buồn, thì điều ấy chỉ khiến hủy hoại nguồn sinh lực sống hiện tại của mình mà thôi. Chúng ta cũng đừng mãi dằn vặt mình về những lỗi lầm trong quá khứ, đừng hối tiếc về những điều tốt đẹp mà chúng ta đã chưa kịp thực hiện cho mình hoặc cho người thân. Cũng đừng trách những gì mình đã cố gắng mà không thể. Hãy tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong việc nỗ lực hoàn thiện từng phút giây sống trong hiện tại. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình sẽ hạnh phúc hơn trong tương lai khi ước mơ của mình trở thành hiện thực hay một sự thăng tiến nào đó trong cuộc đời. Nhưng người có hạnh phúc thực sự là người biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ trong từng giây phút hiện tại của mình, hơn là mong chờ một ân huệ lớn lao trong tương lai. Vì không ai trong chúng ta đoán biết được điều gì sẽ xảy đến với mình dù chỉ trong một giây, một phút. Một hiện tại tốt luôn là kết quả của một sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Chúng ta cứ hãy chuẩn bị cho tương lai với hết khả năng của mình, nhưng đừng làm cho mình hao sút tinh thần bởi những lo nghĩ cho những việc mà chính mình cũng không chắc rằng nó có xảy ra hay không. Lạy Chúa, Chúa đã phán, anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Xin cho chúng con luôn biết tận hưởng những ân phúc Chúa ban với tâm tình biết ơn, cư xử nhân ái với mọi người, sống trọn vẹn giây phút hiện tại với tâm tình tin yêu, phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, để chúng con luôn lạc quan hạnh phúc trong từng ngày sống của mình.